Các bạn thân mến, câu chuyện hôm nay là tâm sự của một người con. Anh ấy đang cảm thấy mọi chuyện thật là bất công đối với người mẹ đã khuất của mình. Anh phân vân liệu có nên lên tiếng hay không? Bởi đứng trước tình thân thì mọi lý lẽ dường như trở nên yếu đuối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh ấy chia sẻ. Tôi năm nay 31 tuổi, vợ thì đang mang bầu. Em gái đang làm việc tại nước ngoài, có thể tự lo cho bản thân, không cần chu cấp từ gia đình nữa. Tôi và vợ đều đi làm, cuộc sống ở mức bình thường, không đói kém, cũng không dư giả nhiều. Mẹ tôi là con gái thứ hai trong một gia đình, có 4 anh chị em. Trên mẹ tôi là bác cả, làm trong quân đội và có 3 người con. Dưới mẹ tôi là 2 người cậu, một người có gia đình và làm nghề tự do, không có thu nhập ổn định. Người cậu út sinh năm 1982, nay cũng hơn 40 tuổi. Tuy nhiên hơn 30 năm sống ăn bám, không tự lo được cho bản thân và luôn ngửa tay xin tiền bà ngoại, xin cả tiền của mẹ tôi nữa. Người cậu này cũng chưa lập gia đình, hiện nay đang làm bảo vệ. Mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 2018, bệnh xơ cứng cột bên teo cơ, là một bệnh hiếm gặp trên thế giới, hiện không có phương pháp chữa và cũng không có hướng điều trị. Bệnh này giết chết các cơ trong cơ thể một cách từ từ. Khi hô hấp bị tổn thương thì cũng là lúc người bệnh gặp nguy hiểm, không có tia hy vọng phục hồi. Mẹ tôi, bác cả và cậu út đều mong muốn bà ngoại bán căn nhà mà bà đang ở. Đây là một căn nhà mặt phố có giá trị cao để chia tiền cho các con. Đồng thời, bà cũng mua một căn nhà mới để ở và có tiền an hưởng tuổi già. Ý kiến của mọi người là tốt. Tuy nhiên người quyết định cuối cùng vẫn là bà. Ban đầu thì bà nhất quyết không bán và muốn dành tiền cho thuê. Và tiền đó thì chia đều cho các con. Tuy nhiên tình cảnh mẹ tôi nguy cấp do mẹ biết là cần rất nhiều tiền để điều trị tại bệnh viện. Còn nhà bác cả đông người mà ngôi nhà ở hiện tại lại nhỏ. Có thể bác cũng muốn dùng tiền đó để sửa sang lại căn nhà đang ở. Cậu út thì cũng mong muốn bán nhà, nhưng mà lại để ăn chơi, đua đòi. Cậu đâu có đi làm để mà biết quý trọng đồng tiền. Trong nhà chỉ có cậu thứ ba là đồng tình với bà, không muốn bán nhà. Cậu ba cũng lấy được tình cảm của bà do đồng quan điểm trong chuyện này. Năm 2021, mẹ tôi bị bệnh tật hành hạ nhiều. Anh em tôi mới lập gia đình nhưng luôn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho mẹ. Tôi không có gì hối tiếc khi những ngày tháng khó khăn nhất vì bệnh tật hành hạ, mẹ đã có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc. Anh em tôi chăm lo cho mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần, mà không có một chút tài chính nào đáng kể từ phía nhà ngoại cả. Xin ghi chú ở đây là bố tôi mất năm 2015. Các bên nội đều cũng đã qua đời hoặc già yếu. Bên nội chỉ còn các anh chị, mà mọi người thì cũng đều có gia đình và cuộc sống riêng. Đến cuối năm 2021, bà ngoại thông báo với mọi người là bán được nhà. Tuy nhiên, tiền sẽ chia sau rằm tháng giêng năm tới. Mẹ tôi cũng vui mừng. Thế nhưng bà đã qua đời vào ngày rằm tháng chạp của năm cũ, trong khi chưa được nhận bất cứ đồng tiền nào từ bà ngoại. Mãi đến thời điểm rằm tháng giêng, bà ngoại sang nhà tôi cùng với cậu thứ ba, đặt tiền lên bàn thờ mẹ tôi, đồng thời nói với anh em tôi: đây là phần của mẹ mày. Mẹ mày dù có sống cũng chỉ nhận được từng ấy. Bà ngoại tôi bán được nhà rồi chia số tiền đó thành 26 phần, mua nhà mới 3 phần, 3 phần nữa để tiêu cho tuổi già, còn lại là cho các con. Trên bàn thờ mẹ tôi có 2 phần, cậu út ăn bám thì được 5 phần, đồng thời sống với bà trong ngôi nhà mới mua. Bác cả với cậu ba được bao nhiêu thì tôi không biết chính xác. Cậu út số may mắn, khi xưa hay ngửa tay xin tiền mẹ tôi, hết tiền xăng rồi lại đến tiền nhậu, rồi tiền điện thoại. Khi mẹ tôi qua đời, cậu lại được nhiều nhất, mẹ tôi ít nhất. Mẹ là người tuyệt vời. Khi sống, mẹ lo cho anh em tôi, lo cho bà ngoại, lo cả cho cậu út và cậu ba. Bác cả khó khăn, mẹ cũng giúp. Xin nói thêm là tôi và em gái đã có công việc ổn định, có nhà của bố mẹ để lại. Chúng tôi tự lo được cho bản thân từ lâu rồi, thậm chí còn chăm lo được cho mẹ lúc mẹ bị bệnh nữa. Anh em tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình, không cần số tiền kia, vẫn sống được. nhưng tôi vẫn cảm thấy không công bằng, không hài lòng. Hay có phải tôi tham lam quá không? Vâng, các bạn thân mến, lâu nay chuyện phân chia tài sản vốn dĩ đã rất là phức tạp. Có gia đình anh em tương tàn vì mâu thuẫn thừa kế, thậm chí có những vụ án người thân ruột già đăng tay sát hại lẫn nhau vì tranh giành tài sản. Vì thế bản thân tôi và các thính giả có lẽ cũng cảm thấy không quá ngạc nhiên khi nghe được sự trải lòng của bạn. Bạn thấy ấm ức thay cho người mẹ đã khuất. Bạn cảm thấy mẹ đã hết lòng vì gia đình, vì anh em. Xong điều nhận lại lại không được như thế. Và bạn biết không, rất nhiều độc giả của VN Express đồng cảm với bạn. Như bạn Vũ Thu Hiền 87 có nói như thế này: "Tôi nghĩ mọi người đang hơi khắt khe với anh chăng? Tôi hiểu cảm giác của anh. Đều là con của bà mà bà lại phân xử khác nhau. Và sự khác nhau này lại khó cắt nghĩa thông thường. Cảm giác thiệt thòi sẽ lẫn xót xa cho mẹ, vận cả vào suy nghĩ của anh về quy luật cuộc sống hơi khác thường. Nhưng đọc câu chuyện của anh, tôi nghĩ về cái duyên. Mẹ con không hợp ý cũng là duyên. Bệnh tật cũng là cái nghiệp duyên của từng người. Thôi thì duyên của mỗi người một khác, cũng là nghiệp của mỗi người, khi này hoặc lúc khác sẽ nhận. Cố gắng vươn lên hết sức mình để đón chờ duyên lành tới và thanh thản bước qua nghiệp duyên xấu anh nhé. Chúc anh và gia đình bình an và đầm ấm." Còn bạn Cốc Hạnh Hương phải thốt lên như sau: "Bạn ấm ức bởi vì ngoại của bạn yêu thương không đều, trong khi mẹ bạn luôn đối xử tốt với tất cả. Cái câu, đây là phần của mẹ mày dù có sống cũng chỉ nhận được từng ấy, nghe rất tổn thương. Trọng nam khinh nữ rõ ràng. Để giữ lại lòng tự trọng thì bạn có thể trả lại số tiền cho bà. Bạn không thể điều khiển tình cảm của một ai đó, ngay cả bản thân họ nhiều khi cũng không biết tại sao yêu người này lại không yêu người kia. Cho nên cũng không cần trách móc gì. Cách tốt nhất là bạn hãy quên họ đi và chỉ tập trung yêu thương những người yêu thương mình thôi." Bạn Phu Ca cũng chia sẻ với nhân vật: "Thương bạn, nhưng những chuyện oan trái vẫn xảy ra trong mỗi gia đình. Mẹ mất rồi, hãy quên đi những đau buồn, sống tốt. Coi như mẹ bạn không có phúc từ ông bà bạn, đó là nghiệp của mẹ. Còn các bạn sống tốt, tự sống trên đôi chân của mình, đã chăm mẹ tử tế đến phút chót, đó là tích phúc cho đời bạn và con cháu. Còn các cậu, bác hay là bà ngoại, kệ họ, bạn cứ cư xử với họ theo tâm. Còn tử tế được thì tử tế, nếu thấy vẫn nặng nề nhiều thì cắt đứt." Vâng, bạn thân mến, bên cạnh những ý kiến xoa dịu cảm xúc cho nhân vật thì một số độc giả khá thẳng thắn khi nhìn sâu vào từng chi tiết của sự việc để phân tích cho nhân vật hiểu, ngẫm và thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây. Bạn Aki Nguyễn nói: "Bạn đã 31 tuổi thì bà ngoại bạn chắc cũng ngoài 80. Bạn không trách bên nội bạn không giúp đỡ được cho gia đình bạn, nhưng bạn lại trách bà ngoại bạn không sớm bán nhà để giúp. Bạn thấy bản thân bạn có công bằng không? Mẹ bạn mất do bệnh tật, chứ không phải do không có tiền chữa bệnh. Vậy bạn ấm ức điều gì? Bà ngoại bạn đã già yếu, tài sản của bà cho ai thì bà có quyền quyết định. Thậm chí nếu bà ngoại bạn không cho ai phần tiền ấy, thì về mặt luật pháp, bạn và em gần như sẽ không được thừa kế gì cả. Vì các bạn chỉ là hàng thừa kế thứ hai, sau ba người thừa kế thứ nhất là bác và hai cậu của bạn. Cậu út của bạn có bất tài vô dụng, thì cũng là con ruột của bà ngoại bạn, do bà ngoại bạn nuôi. Sau cả câu chuyện của bạn, thì tôi chỉ thấy là cậu ba của bạn là người con thương bà nhất thôi. Còn bản thân bạn thì chắc bạn tự hiểu." Bạn Alice thẳng thắn nêu quan điểm: "Mọi sự hạnh hoẹ về tiền thừa kế đều là sự tham lam, cho dù nó dựa trên đóng góp của ai đó cho gia đình của mình. Mỗi người có một khả năng riêng. Mẹ bạn có thể lo được cho gia đình mình, lo cho cả em mình cuối đời sống hạnh phúc. Theo tôi là kết quả mỹ mãn nhất mà một con người có thể đạt được trong cuộc sống tinh thần của mình. Nên tôi khuyên chân thành bạn là đừng để tên của mẹ bạn nhúng chàm bởi drama thừa kế. Còn bạn là vai con của mẹ, quan sát gia đình ngoại theo góc nhìn của bạn thì bạn sẽ không hiểu tình cảm của mẹ bạn dành cho cậu bạn đâu, nhất là khi bạn gọi cậu là kẻ ăn bám. Quan điểm cá nhân của tôi thì tiền thừa kế không phải là tiền mình làm ra, nên đừng nghĩ là mình có quyền đòi chia phần. Kết quả thừa kế có bất công trong góc nhìn của ai đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được. Tài sản của ai, người đó quyết định. Bạn hạ trắng gì mà thì nói như sau: đừng mong chờ gì từ người khác, kể cả cha mẹ, vì đó là tiền của họ, cho bao nhiêu là chuyện của họ. Họ có cho, đó là cái tình rồi. Tiền bạc phân chia không phải nói lên tất cả. Trong gia đình có những lý do để cha mẹ thương đứa này nhiều hơn đứa khác, cho đứa này ít hơn đứa khác. Chuyện đó không có gì lạ cả, đó là điều bình thường. Mẹ bạn đã mất rồi, mình xin chia buồn cùng bạn và gia đình. Chuyện hơn thiệt đã không còn quan trọng nữa. Điều an ủi và động viên tốt nhất trên đời là sự hiếu thuận của con. Cũng chưa hẳn số tiền đó mang lại, mà là điều đó nói lên là mình đã nuôi dạy con thành công. Có những người con như anh em bạn đây thì mẹ bạn đã là người thành công rồi. Đời mà, buông thì buông, cho nhẹ người. Đừng quan tâm cha mẹ bạn bị đối xử bất công, mà hãy thấy cha mẹ đã thành công khi đã dạy dỗ giáo dục mình trở thành người tốt. Bạn Minh Hoàng nói như sau: mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Mình chia sẻ cách nghĩ của mình, hy vọng sẽ giúp bạn có nhiều góc nhìn hơn. Với mình thì nuôi con đến khi đủ tuổi để tự lập gia đình là cha mẹ đã hoàn thành xong nhiệm vụ với con cái. Việc cha mẹ có chia tài sản cho con hay không, chia nhiều hay chia ít là quyền của cha mẹ, chứ không phải là việc bắt buộc. Mình có thể hơi chạnh lòng khi thấy bà chia phần cho mẹ không bằng các bác, các cậu, nhưng nó chỉ là phản xạ tự nhiên về mặt tình cảm thôi. Còn thì chia nhiều hay ít không đồng nghĩa với việc tình cảm dành cho con nhiều hay ít. Cũng không nên so đo kiểu người con này chăm sóc cho cha mẹ nhiều thì phải được hưởng nhiều, con kia không chăm sóc thì được hưởng ít. Bởi chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ của con cái. Tiền là của bà, nên bà muốn thấy chia thế nào là quyền của bà. Bà có lý do, hoặc thậm chí chẳng cần lý do, bà có thể quyên hết để làm từ thiện, cũng không ai có quyền trách móc bà. Cậu dù không tốt thế nào thì cũng là con của bà dùng tiền để cho con thì cũng chẳng có gì sai cả. Tiền bạc là vật ngoại thân, chết cũng không mang theo được. Con gái mất rồi thì bà giúp cho những người con khác vẫn còn đang sống thì cũng là lẽ thường. Tóm lại, mình sẽ tôn trọng quyết định của bà, bất kể bà quyết định như thế nào. Vâng, bạn thân mến, tôi thấy thật là mừng khi mà nghe bạn nói là cuộc sống của bạn và em gái đều ổn. Hai anh em đều tự lực cánh sinh, tự mình gây dựng cuộc sống. Đó là điều quan trọng nhất khi bố mẹ không còn ở bên chúng ta nữa. Ngôi nhà mà mẹ để lại, đó là kỷ niệm và cũng là lưng vốn mẹ đã dành cho bạn. Còn số tiền kia, tôi và các thính giả đều không hề biết cụ thể nó là bao nhiêu. Xong, nói nhiều hay ít là tùy thuộc vào góc nhìn bạn ạ. Mẹ mất rồi, bà vẫn nghĩ đến mẹ. Vậy thì số tiền này thật lớn lao và cao quý phải không? Lúc mẹ sống, mẹ đã vì gia đình như thế, thì kể cả mất đi, mẹ vẫn phải được bằng anh bằng em chứ. Nếu nghĩ vậy thì số tiền này lại trở nên hạn hẹp. Vậy thì mình mới nói, số tiền thì chẳng thể thay đổi, bạn đòi bà làm sao được. Vậy thì mình thay đổi cách nghĩ để cho nhẹ lòng hơn, tự cởi trói tâm lý bản thân. Mẹ đã mất, một đồng mẹ để lại thì cũng là quý, dù đó là thông qua tài sản của bà. Tôi không biết là bạn có tin vào luật bù trừ không. Mất cái này, ta lại được cái khác bạn ạ. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và cảm ơn các thính giả đã nghe podcast Bạn Ổn Không. Hẹn gặp lại vào các số tiếp theo.
Không gian đêm thật yên ắng nhường nào, ngân nga giai điệu hay lòng vui làm sao. Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài, chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi. Ký ức theo thành mây cuốn về trường, có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với. Rồi mai đây khi tôi chẳng thức dậy, liệu mây có đem trả về đây những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc em. Một ngày